chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Tiếp tục các hoạt động thăm chúc mừng lễ Giáng sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Trong điều kiện toàn cầu hóa ngày càng phát triển, 20 năm qua, hoạt động đối ngoại của thành phố Cần Thơ cũng không ngừng tăng cường theo hướng chủ động, linh hoạt. Qua đó giúp bạn bè thế giới biết nhiều hơn về một thành phố Cần Thơ năng động, nhân ái, hào hiệp và thanh lịch.
Các tỉnh miền Đông Bắc chìm trong giá rét.
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm đường bay bận rộn nhất thế giới.
Mua mắt do ngộ độc rượu có cồn công nghiệp. Màn hình máy tính gây bệnh cận thị nhiều hơn điện thoại.
Khoảng 2.200.000 dân dãy Gaza đối mặt với nạn đói trầm trọng.
Ông già Noel mong muốn thế giới chung sống hòa bình. Bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, quận Bình Thủy tổ chức hai đoàn đến thăm, tặng quà các vị chức sắc chức việc của các cơ sở công giáo Tin Lành trên địa bàn quận.
Trên địa bàn quận Bình Thủy có nhà thờ họ Đạo Rạch Súc, nhà thờ họ Đạo Bình An, Hội Thánh Tin Lành miền Nam, nhà thờ họ Đạo Bình Thủy và dòng con Đức Mẹ, trung tâm mục vụ với trên 4.460 giáo dân. Tại mỗi nơi đến, đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy gửi lời chúc tốt đẹp đến các họ đạo, đồng bào giáo dân trên địa bàn quận hưởng mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Đại diện các vị chức sắc chức việc của các cơ sở công giáo Tin Lành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo quận và cho biết sẽ tích cực chung sức cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần sống tốt đời đẹp đạo. Lãnh đạo quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt cũng tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo quận, Giáo xứ Bò Ót, Giáo xứ Bình Minh và điểm nhóm Tin Lành Thốt Nốt nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023.
Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo quận đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng đến các cha sở cùng với bà con giáo dân, biểu dương bà con thời gian qua đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Như tại Giáo xứ Bò Ót, trong năm 2023 đã hỗ trợ cất được 170 căn nhà tình thương cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thốt Nốt và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trao tặng 25 tấn gạo hỗ trợ cho bà con nghèo cùng nhiều suất học bổng cho học sinh trên địa bàn trị giá 300 triệu đồng.
Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố và quận huyện.
Theo Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ, trong năm 2023, ngành du lịch thành phố đã đón trên 5.980.000 lượt khách, tăng 117% so với cùng kỳ, đạt 115% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ hơn 91 triệu lượt khách, tăng 125% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 5.420 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ, đạt 118% kế hoạch năm.
Theo kế hoạch, năm tới Cần Thơ phấn đấu đón hơn 6.100.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú là 3.100.000 lượt, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 6.000 tỷ đồng. Hội nghị thảo luận các nội dung kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch gắn với công tác tổ chức các hoạt động sự kiện, lễ hội, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với thành phố trong năm 2024. Thưa quý vị, trong điều kiện toàn cầu hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, từ năm 2004 đến nay, hoạt động đối ngoại của thành phố Cần Thơ không ngừng được tăng cường theo hướng chủ động, linh hoạt, triển khai đa dạng các hoạt động đối ngoại trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội với nhiều địa phương và các tổ chức quốc tế. Qua đó đã giúp cho bạn bè thế giới biết nhiều hơn về một thành phố Cần Thơ năng động, nhân ái, hào hiệp và thanh lịch, luôn tâm huyết và sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với những vấn đề chung của toàn cầu.
Kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương, bên cạnh việc kiện toàn bộ máy tổ chức, thành lập cơ quan chuyên trách đối ngoại, Cần Thơ luôn đẩy mạnh hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, vừa củng cố các mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, vừa chủ động phát triển mới nhiều mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tổ chức địa phương nước ngoài. Ông Phạm Thanh Dận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, kể.
Đồng bằng sông Cửu Long thì Cần Thơ là một trong những nơi là công tác đối ngoại số 1. Và trên địa bàn của Cần Thơ đó thì không những đối ngoại nhà nước mà đối ngoại nhân dân phát triển rất là rộng rãi. Trước đó rồi, thí dụ như là trường Đại học Cần Thơ, thí dụ như hội hữu nghị các nước, rồi là nhiều cái phân hội, nhiều cái chi hội.
Từ chỗ chỉ có mối quan hệ với các địa phương của Campuchia và Lào, 20 năm qua, Cần Thơ đã ký kết thêm 124 thỏa thuận quốc tế, biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều địa phương, tập đoàn kinh tế và tổ chức quốc tế của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Italy, Iran, Hà Lan, Singapore và Malaysia trên nhiều lĩnh vực giáo dục, xây dựng, công nghệ, môi trường, kinh tế, xã hội. Đến nay, Cần Thơ đã mở rộng thị trường xuất khẩu đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chủng loại hàng hóa xuất khẩu ngày càng đa dạng. Từ năm 2004 đến năm 2023, thành phố đã thực hiện cấp mới 125 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.706 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt nhiều công trình dự án trên địa bàn được triển khai từ sự kết hợp nội lực của địa phương và nguồn đầu tư nước ngoài đã góp phần đáng kể giúp thành phố thay đổi diện mạo, trở thành những điểm nhấn trong hành trình phát triển đáng tự hào của Cần Thơ 20 năm qua. Điển hình như cầu Cần Thơ, các dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Cần Thơ, dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, dự án kè bờ sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Ông Ono Matsuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh và bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại thành phố Hồ Chí Minh cùng cho biết.
Cần Thơ sẽ tiếp tục là trọng tâm hợp tác của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản và thật ra là chính phủ Nhật Bản trong hợp tác kinh tế, hợp tác xã hội vân vân của chính phủ Nhật đối với Việt Nam.
Và chúng tôi mong muốn làm được nhiều hơn nữa trong tương lai. Thật ấn tượng khi thấy mối quan hệ đối tác mà chúng tôi đã xây dựng trong 50 năm. Phần lớn trong số đó chúng tôi đã làm ở đây tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và phần lớn trong số đó tập trung ở thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, cùng với ngoại giao kinh tế, thành phố Cần Thơ tổ chức đa dạng các hoạt động ngoại giao văn hóa. Nhiều chương trình sự kiện giao lưu văn hóa đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc với người dân thành phố, như các sự kiện giới thiệu văn hóa Hungary, Campuchia, Lào, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản. Không chỉ triển khai các hoạt động đối ngoại phục vụ cho sự phát triển của địa phương, mà Cần Thơ còn thể hiện là một địa phương tinh thần trách nhiệm cao với các thách thức toàn cầu. Hiện thành phố đã tham gia vào 3 tổ chức quốc tế và đã chủ động đề xuất cũng như thực hiện một số hoạt động dự án có ý nghĩa liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nghèo, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Trong 20 năm qua, có hơn 40 đối tác là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đồng hành cùng thành phố thực hiện hơn 50 dự án phi chính phủ trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nước sạch, nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Để nâng cao hiệu quả trên mặt trận đối ngoại quan trọng này, thành phố Cần Thơ xác định sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy bản sắc đối ngoại và ngoại giao Hồ Chí Minh, vận dụng linh hoạt phong cách ngoại giao cây tre trong các hoạt động đối ngoại tại địa phương. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định.
Thành phố xác định công tác đối ngoại có vai trò tiên phong để tạo dựng được cái mạng lưới quan hệ ngày càng rộng mở để bạn bè quốc tế đến với Cần Thơ, hiểu hơn về đất, về người Cần Thơ và đồng hành cùng với Cần Thơ trong cái việc thực hiện các cái mục tiêu phát triển một cách bền vững. Chúng tôi mong muốn bạn bè quốc tế biết đến Cần Thơ không chỉ là một cái vùng đất có bản sắc văn hóa độc đáo với các di sản văn hóa nổi tiếng mà còn là một thành phố giàu tiềm năng hợp tác, tự tin, cởi mở, thân thiện và có khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Cần Thơ cam kết sẽ là điểm đầu tư tin cậy đối với các nhà đầu tư ngoài nước, trong nước và đồng thời cũng sẵn sàng hợp tác tích cực cùng với các địa phương, các tổ chức quốc tế trong cái việc tham gia giải quyết những cái vấn đề chung mà thế giới đang đối mặt.
Thưa quý vị, có thể thấy những nỗ lực trong công tác đối ngoại suốt 20 năm qua đã đóng góp đáng kể trong việc mở rộng thị trường, thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước và trở thành động lực tăng trưởng cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, Hội Cựu Chiến binh quận Bình Thủy và quận đoàn tổ chức chương trình họp mặt giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề Bình Thủy giành đai lửa ngày ấy và bây giờ.
Tại buổi giao lưu, các đại biểu được xem phim tư liệu lộ dòng cung Cần Thơ giành đai lửa, đồng thời gặp gỡ giao lưu với các nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia chiến đấu phục vụ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, kể lại những ký ức đau thương mà anh dũng của quân dân Cần Thơ. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về thắng lợi và ý nghĩa của sự kiện lịch sử ý nghĩa này. Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
Ban tuyên giáo quận ủy Bình Thủy phát hành tài liệu tuyên truyền 20 năm học và làm theo Bác. Đây là một trong những công trình phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Bình Thủy, ngày 2 tháng 1 năm 2004, ngày 2 tháng 1 năm 2024.
Quyển tài liệu tuyên truyền gồm 6 phần với 129 trang do Ban tuyên giáo quận ủy Bình Thủy biên soạn. Nội dung đề cập đến việc cố gắng nỗ lực của tập thể đảng bộ, cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân toàn quận trong hưởng ứng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tài liệu sẽ được triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quận học tập. Qua đó nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng để xây dựng và phát triển cơ quan đơn vị địa phương, góp phần tích cực để quận sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Bình Thủy trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố Cần Thơ theo tinh thần nghị quyết số 12 của Thành ủy Cần Thơ.
Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị huyện Phong Điền và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền vừa có buổi tiếp xúc với bà con cử tri tại 7 xã thị trấn trên địa bàn huyện sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri các xã thị trấn nêu nhiều ý kiến kiến nghị về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, chế độ chính sách người có công, việc tách thửa đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, công tác quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, nâng cấp sửa chữa và lắp đặt thêm hệ thống thoát nước một số tuyến đường, quan tâm xây dựng kế hoạch biện pháp đóng mở cống thủy lợi cho phù hợp để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp, cùng nhiều vấn đề liên quan đến nâng chất huyện nông thôn mới, xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu, vân vân.
Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị quận Cái Răng và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng cũng có buổi gặp gỡ tiếp xúc với bà con cử tri hai phường Hưng Thạnh và Hưng Phú. Tại đây, bà con cử tri hai phường kiến nghị các vấn đề như việc đóng tiền cơ sở hạ tầng của các hộ dân lên thổ cư dự án khu văn hóa Tây Đô khi quá hạn, tiến độ thi công xây dựng một số công trình dự án trên địa bàn thành phố thời gian qua còn chậm tiến độ, như cầu Trần Hoàng Na, hồ Bún Sáng hay là các hộ dân mua đất tại công ty 8 đến nay chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thưa quý vị, Tết Quân dân quận Cái Răng năm 2024 diễn ra tại phường Thường Thạnh. Và những ngày qua thì các chiến sĩ lực lượng vũ trang quận đã về địa phương để cùng bà con bắt tay thực hiện nhiều công trình phần việc đón mùa xuân mới năm 2024. Ghi nhận sau đây của phóng viên Quốc Quỳ.
Gia cảnh khó khăn, căn nhà gia đình ở bấy lâu xuống cấp mà không có tiền sang sửa. Tết Giáp Thìn năm 2024, niềm mong ước của gia đình bà Nguyễn Thị Diệt ở khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh bấy lâu đã trở thành hiện thực khi được ban tổ chức Tết Quân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cái Răng tranh thủ sự hỗ trợ của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ xây dựng cho gia đình căn nhà trị giá 70 triệu đồng. Nói về căn nhà mới của gia đình vừa được khởi công xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành sau gần một tháng tới. Ngay trước Tết Nguyên Đán, bà Nguyễn Thị Diệt không kìm được nỗi xúc động, nói:
hôm nay tôi rất vui mừng, phấn khởi vì được các cấp lãnh đạo quan tâm hỗ trợ xây dựng cho tôi căn nhà đại đoàn kết. Nhân dịp Tết Quân dân, tôi xin thành thật cảm ơn.
Cùng với việc khởi công xây dựng căn nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Diệt tại khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh, nhiều hoạt động trong khuôn khổ Tết Quân dân 2024 cũng đang diễn ra. Ông Võ Đức Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cái Răng cho biết thêm:
trong đợt này được Thiếu tướng Đinh Văn Nơi hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng và sức quỹ vì người nghèo quận sửa chữa 9 căn, mỗi căn trị giá 20 triệu đồng.
Ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện các công trình phần việc Tết Quân dân năm 2024 tại phường Thường Thạnh, lực lượng vũ trang quận Cái Răng còn quy động trên 300 ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự quận và các phường cùng công an, đoàn viên thanh niên quận Cái Răng tham gia nạo vét vệ sinh môi trường trên 3 km kênh rạch tại các khu dân cư phường Thường Thạnh, đảm bảo tốt nguồn nước phục vụ sản xuất của bà con nhân dân, tạo cảnh quan môi trường ở khu dân cư ngày một sáng xanh sạch đẹp. Trung tá Tiêu Anh Quốc, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng chia sẻ.
Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quận đến địa bàn thì bà con nhân dân rất ủng hộ, tham gia tích cực cùng lực lượng và hỗ trợ về mặt tinh thần cũng như là vật chất, nước uống, trái cây vân vân. Từ đó là tạo cái không khí sôi nổi, tạo cái sự gắn bó đầm ấm giữa là cán bộ chiến sĩ, ban ngành đoàn thể với bà con nhân dân trong khu vực ngày càng thân thiết hơn.
Tuyến đường hai bên rạch Xẻo Gia, khu vực Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh được nhà nước đầu tư xây dựng lộ giao thông bê tông khang trang sạch đẹp. Tết quân dân năm 2024 này, quận đoàn Cái Răng và đoàn phường Thường Thạnh cũng vận động xã hội hóa 90 triệu đồng, kết hợp với lực lượng phòng cảnh sát cơ động, công an thành phố Cần Thơ, đoàn trường cao đẳng nghề thành phố Cần Thơ thi công hoàn chỉnh tuyến đèn đường, chung sức thắp sáng đô thị hai bên rạch Xẻo Gia, khu vực Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh dài gần 2,1 km đưa vào sử dụng, đã góp phần đáng kể giúp người dân thuận lợi đi lại, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông và làm thay đổi đáng kể bộ mặt đô thị địa phương. Ông Nguyễn Văn Thanh, người dân khu vực Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh chia sẻ.
Tết quân dân là được nhà nước điều động lực lượng đầu tư cái hai cái tuyến đường rồi tới sông tới là cột cờ rồi đèn thắp sáng là tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, tình hình an ninh trật tự là được ổn định, người dân là rất đồng tình.
Tết quân dân quận Cái Răng 2024, lực lượng vũ trang cùng chính quyền và nhân dân phường Thường Thạnh quận Cái Răng sẽ thực hiện trên 30 công trình phần việc thiết thực cụ thể gắn với đời sống dân sinh, như ra quân nạo vét các tuyến kênh rạch trên địa bàn, khởi công xây dựng sửa chữa 16 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các gia đình có khó khăn về nhà ở, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi và trao 500 phần quà học bổng cho các gia đình học sinh nghèo. Phát biểu tại buổi lễ xuất quân thực hiện các công trình phần việc Tết quân dân tại Thường Thạnh vừa qua, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, trưởng ban tổ chức Tết quân dân quận, chỉ đạo.
Về phía địa phương đơn vị thụ hưởng các hoạt động, tôi đề nghị cần phối hợp chặt chẽ với các ngành quận trong việc tổ chức các hoạt động. Đề nghị các cơ quan ban ngành đoàn thể, từ phường đến khu vực cần quan tâm, tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình chính sách nói riêng và nhân dân nói chung, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Xuân Giáp Thìn đã đến gần. Sự nỗ lực cố gắng không mệt mỏi của lực lượng vũ trang quận Cái Răng và sự vào cuộc đầy tích cực và chủ động của cả hệ thống chính trị quận và phường Thường Thạnh. Các công trình phần việc Tết quân dân năm 2024 tại quê hương Thường Thạnh anh hùng, hoàn thành đưa vào sử dụng, không chỉ đem lại những hiệu quả thiết thực đến đời sống dân sinh, mà qua những công trình phần việc này, tình quân dân dùng quê chiến tích dễ dàng của tiểu đoàn Tây Đô năm 1968 sẽ ngày một gắn kết keo sơn hơn, góp phần tích cực xây dựng và phát triển phường Thường Thạnh ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Các thông tin thời tiết đáng quan tâm. Thưa quý vị, hiện tại các tỉnh miền núi Đông Bắc thì nhiều khu vực nhiệt độ xuống thấp, cá biệt có thời điểm xuống đến 0 độ C.
Những ngày qua, nền nhiệt tại Bắc Cạn tiếp tục xuống thấp. Tại các khu vực núi cao, các huyện như Ngân Sơn, Ba Bể, Bắc Nậm, vào ban đêm nhiệt độ ở mức từ 3 đến 5 độ C. Tại Cao Bằng, nền nhiệt trung bình ở thành phố về đêm khoảng 5 độ C, trong khi đó một số huyện vùng cao trung bình từ 2 đến 4 độ C. Một số nơi như tỉnh Phi Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình ở ngưỡng 0 độ C, gây ra hiện tượng nước sinh hoạt bị đóng băng vào sáng sớm.
Bên cạnh đó, tại đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ đo được sáng nay đã ở mức âm 2,2 độ C. Tuy nhiên, do thời tiết khô cho nên các địa phương này chưa có hiện tượng như là băng giá và mưa tuyết.
Dự kiến đợt rét sẽ còn kéo dài đến ngày 25 tháng 12 và có thể xảy ra rét hại kèm băng giá sương muối. Do đó, các tỉnh tiếp tục yêu cầu người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, có các biện pháp đảm bảo che chắn chuồng trại, sưởi ấm và bổ sung thức ăn cho đàn vật nuôi. Với các loại cây giống, cần chú ý việc làm giàn che sương, thực hiện tưới nước kèm dung dịch khử sương muối đúng quy cách. Đặc biệt khuyến cáo người dân chú trọng các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ, nhất là việc đảm bảo điều kiện ăn ở cho học sinh các điểm trường vùng cao.
Ghi nhận về tình hình thời tiết của các nước trong khu vực, cùng với Trung Quốc thì một số quốc gia Đông Bắc Á đang phải chịu cảnh giá rét hoành hành, thậm chí là rét kỷ lục. Không khí lạnh mạnh cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết miền Bắc nước ta. Sau chuỗi ngày ấm nóng nửa đầu tháng 12 thì miền Bắc đã đột ngột chuyển rét đậm rét hại và kéo dài từ ngày 17 tháng 12 và đã trải qua buổi sáng rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.
Trung Quốc đang trải qua đợt rét hiếm gặp trong nhiều thập kỷ qua, tuyết rơi dày đặc khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Hôm thứ Tư ngày 20 tháng 12 tại thành phố Đại Đồng, nhiệt độ xuống âm 33,2 độ C. Nhiệt độ cũng chìm xuống mức kỷ lục âm 29,7 độ C ở Thanh Thủy Hà, Nội Mông, âm 23,3 độ C ở Bảo Định, Hà Bắc.
Còn tại Hàn Quốc, cơ quan khí tượng nước này cho biết nhiệt độ ở Seoul đã giảm xuống thấp nhất khoảng âm 22 độ C vào hôm qua. Và Bộ Nội vụ nước này đã nâng cảnh báo tuyết rơi dày lên mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp.
Trước tình hình trên, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Phòng Dự báo Khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một trong những nguyên nhân là sự nóng lên toàn cầu đã khiến khu vực Bắc Cực gia tăng nhiệt độ mạnh nhất trên toàn cầu, dẫn đến vùng xoáy cực có dấu hiệu suy yếu, làm không khí lạnh dễ phát tán xuống phía Nam.
Ấm lên toàn cầu không mâu thuẫn với các đợt giá rét bất thường bởi hiện tượng này, làm cho thiên tai sẽ trở nên cực đoan hơn, mạnh mẽ hơn. Nhiệt độ thấp có thể tiếp tục thấp hơn nữa, ngược lại nhiệt độ cao nhất sẽ đạt kỷ lục mới. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai liên tiếp đã lọt vào top 4 đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới.
Theo số liệu thống kê của nhà cung cấp dữ liệu du lịch hàng không OAG, lượng ghế bán ra trên đường bay này chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 9 năm 2023 lên tới hơn 10 triệu 800 ngàn ghế. Với con số này, đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đứng sau các đường bay Jeju - Seoul - Hàn Quốc, Fukuoka, Tokyo, Haneda và Sapporo New Chitose Apac, Tokyo, Haneda của Nhật Bản.
Đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đường bay được khai thác nhiều nhất với khoảng 60 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày. Và trong năm 2023 thì đường bay này vận chuyển hơn 9 triệu hành khách, chiếm tỷ trọng là 22% số lượng khách nội địa vận chuyển.
Dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới từ ngày 26 tháng 1 đến 24 tháng 2, dự kiến mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 860 đến 900 chuyến bay qua đây, lượng hành khách trung bình khoảng 135.000 đến 140.000 lượt mỗi ngày.
Thưa quý vị, tối ngày hôm qua tại khuôn viên trước nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra chương trình khai mạc Ngày hội Du lịch Nông nghiệp Nông thôn và Sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2023. Ngày hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 12 với các hoạt động gồm tổ chức không gian trình diễn các làng nghề truyền thống, giao lưu trình diễn nghệ thuật truyền thống và trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bạc Liêu tại khuôn viên trước nhà hát Cao Văn Lầu. Ngoài ra còn có hội thi tuyên truyền lưu động về du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, hội thi ẩm thực về đặc sản nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Không gian các miền quê Việt Nam được tái hiện tại đảo Thống Nhất, Công viên Thống Nhất Hà Nội trong khuôn khổ sự kiện Hà Nội miền quê 2023.
Các miền quê Việt Nam từ làng quê Tân Quý Đông, Sa Đéc đến vườn Cẩm Tú Cầu, Đà Lạt cùng rừng Hoa Ly, Hà Lan được tái hiện tại đảo Thống Nhất. Còn tại khu vực đảo Dừa, một không gian cổ tích được tái hiện lại nhờ những bông hoa li li của Hà Lan, tạo ra một không gian thơ mộng thu hút không ít các bạn trẻ tới chụp ảnh tham quan. Bên cạnh việc trưng bày các loài hoa, các hoạt động giải trí nghệ thuật cũng được công viên tổ chức để giới thiệu với khách tham quan về nguồn gốc của chính những loài hoa. Hà Nội miền hoa 2023 diễn ra từ nay đến ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Đường sách thành phố Thủ Đức là đường sách thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động từ hôm qua ngày 22 tháng 12.
Đường sách thành phố Thủ Đức nằm trên đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú, có diện tích hơn 3.500 m2, chiều dài hơn 190 m. Đây là khu vực có nhiều trường đại học cao đẳng, trung cấp và các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học. Đường sách thành phố Thủ Đức mở cửa phục vụ bạn đọc từ 9 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, với nhiều khu vực trải nghiệm liên quan đến văn hóa đọc. Cùng với 22 gian hàng sách tại đây còn có các không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian văn hóa đọc, không gian sách cũ, không gian trải nghiệm trò chơi trí tuệ dành cho trẻ em và gia đình, cà phê sách.
Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, cuối ngày hôm qua 22 tháng 12 thì việc tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở tần khai thác than thuộc công ty cổ phần than Cọc Sáu tỉnh Quảng Ninh vẫn đang được triển khai.
Ông Tô Xuân Bảo, Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương cho hay, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tầng khai thác than. Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã tới Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng và công ty để thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xác định nguyên nhân.
Theo đó, nguyên nhân sơ bộ ban đầu gây ra vụ sạt lở tầng khai thác than được xác định là do bùn nước ở tầng trên sạt xuống phía mon, tức là độ sâu khai thác phía dưới. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được các lực lượng chức năng của tỉnh điều tra, tuy nhiên cần có thời gian để kết luận.
Cũng trong ngày, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp đã có báo cáo nhanh gửi Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về vụ việc. Cụ thể, đến 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12, xác định có một công nhân tử vong, một công nhân mất tích đang được tìm kiếm, cứu nạn và 5 công nhân bị ảnh hưởng của sự cố được kiểm tra theo dõi sức khỏe.
Một vụ cháy lớn đã xảy ra tối qua tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mesan Textiles Việt Nam, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, làm 2.000 mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi.
Vụ cháy xảy ra lúc 19 giờ 30 phút tại kho bông của công ty. Ngay sau khi xảy ra cháy, nhiều công nhân của công ty này đã tham gia dập lửa nhưng bất thành. Do là vật liệu dễ cháy nên chỉ ít phút sau đó, lửa bao trùm một khu vực nhà kho của công ty này. Gần 200 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Châu Đức cùng 10 xe chữa cháy đã được huy động để dập lửa. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 thì đám cháy đã được khống chế.
Sáng nay, lãnh đạo huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 30 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện. Cũng tối hôm qua khoảng 21 giờ 10 phút, nhiều người đang đi chơi mua sắm tại siêu thị Lotte Mart ở số 469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ phát hiện lửa bùng lên tại khu bếp đang đun nấu của quầy bán thức ăn nhanh ở tầng 1. Phát hiện cháy, bảo vệ siêu thị dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Quả hoạn đã khiến cho khói tỏa ra mù mịt. Hàng trăm người đã ăn uống mua sắm bên trong cũng tháo chạy ra ngoài.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 đã đến kiểm tra dập tắt hoàn toàn đám cháy sau vụ việc siêu thị này cũng cúp điện. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến 3 mét vuông khu vực bếp bị cháy, khách đến siêu thị một phen hoảng loạn. Philotomac cho biết, ngay khi xảy ra sự cố cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng của quận 7 khẩn trương khoanh vùng khu vực bốc khói và phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Thưa quý vị, 3 bệnh nhân đã bị mù mắt vì ngộ độc cồn công nghiệp methanol đang được điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Các bác sĩ cho biết đây không phải là những ca đầu tiên mù mắt do ngộ độc cồn công nghiệp.
Bệnh nhân được chuyển tuyến từ Vĩnh Phúc vào bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng mê sảng và mắt không nhìn thấy gì. Trước khi nhập viện, bệnh nhân có uống rượu và rượu mua ở đâu gia đình cũng không biết. Một trường hợp khác, trước khi vào viện, bệnh nhân đã đi khám tại chuyên khoa mắt và các bác sĩ tuyến dưới nghi ngộ độc rượu nên đã chuyển viện. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và chỉ thấy đau đầu. Xét nghiệm rượu, hai bệnh nhân đã uống phát hiện có methanol với hàm lượng trên 24mg trên 1 lít. Hai bệnh nhân được chẩn đoán mù do uống rượu chứa cồn công nghiệp.
Theo các bác sĩ, trường hợp ngộ độc rượu, triệu chứng thường gặp là hôn mê gần giống với say rượu. Tuy nhiên, bị ngộ độc rượu, bệnh nhân sẽ hôn mê sâu hơn, thời gian kéo dài hơn. Việc uống quá nhiều chất cồn từ bia rượu sẽ làm cho người uống mắc các bệnh lý liên quan đến gan, rối loạn tâm thần hành vi, thoái hóa hệ thần kinh, nhiễm độc, bệnh dạ dày, tim mạch, vân vân. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, các tổ chức quốc tế vừa đưa ra cảnh báo về nạn đói và tình trạng sức khỏe ngày càng nghiêm trọng ở dải Gaza. Đồng thời, các tổ chức quốc tế cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc biểu quyết về một nghị quyết tăng cường viện trợ cho người dân Palestine tại Gaza, qua đó giúp phần nào khủng hoảng y tế đang diễn ra tại đây.
Theo hệ thống giám sát nạn đói toàn cầu do Liên Hợp Quốc bảo trợ, toàn bộ người dân Gaza đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói, đồng thời nhấn mạnh đến tính khẩn cấp trong việc thúc đẩy việc viện trợ nhân đạo. Khi hàng viện trợ càng chậm trễ thì nạn đói, bệnh tật càng nghiêm trọng hơn tại vùng lãnh thổ này.
Ông Arif Hussain, nhà kinh tế trưởng chương trình Lương thực Thế giới cho biết, khoảng 577.000, nghĩa là hơn một nửa triệu người, đang ở mức độ khủng khiếp của nạn đói. Nghĩa là về cơ bản họ đang chết đói. Điều đó giống như là cứ 4 người thì có 1 người đang chết đói.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho biết, họ vô cùng cảnh giác trước tình hình an ninh lương thực ngày càng xấu đi ở Gaza. Theo một báo cáo mới công bố hôm thứ Năm, toàn bộ dân số khoảng 2 triệu 200 ngàn người hiện đang phải đối mặt với nạn đói trầm trọng.
Một người dân tại Gaza cho biết, tôi mất 45 phút đi bộ để có được thức ăn và 45 phút nữa để quay lại mang đồ ăn về cho gia đình. Tôi không biết phải nói gì nữa, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm một lần nữa quản cuộc bỏ phiếu về một nghị quyết quan trọng viện trợ cho Gaza do sự bất đồng. Đây là lần thứ 7 cuộc bỏ phiếu bị quản lại. Trước thềm lễ Giáng sinh, ông già Noel đã gửi thông điệp mong muốn mọi người trên thế giới chung sống hòa bình. Sau khi đọc những lá thư được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới, ông già Noel cũng hy vọng mọi người tập trung vào việc đảm bảo cho trẻ em được an toàn và hạnh phúc trong năm mới.
Ngôi làng của ông già Noel cứ mỗi mùa Giáng sinh lại đông đúc du khách viếng thăm. Trong bưu điện, hàng chục trợ thủ của ông già Noel bận rộn phân loại hàng trăm ngàn lá thư cùng với những yêu cầu quà tặng trong ngày Giáng sinh của trẻ em. Ông già Noel nói, một lần nữa, năm nay lại khá hỗn loạn do có vẻ như mọi người đã quên mất một số điều rất quan trọng, ví dụ như tình hữu nghị. Một trong những điều quan trọng nhất trên thế giới là cuộc sống của trẻ em. Hạnh phúc của trẻ em phải là mục tiêu của tất cả chúng ta suốt cả năm. Mong muốn lớn nhất của tôi là mọi người khắp nơi trên thế giới có thể chung sống trong hòa bình.
Thưa quý vị, màn hình máy tính cá nhân nhiều khả năng sẽ khiến cho bệnh cận thị nặng hơn so với màn hình điện thoại di động. Kết quả của một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Australia cho thấy như vậy.
Tiến sĩ Samantha Lee, một nghiên cứu viên cao cấp cho biết, trong 8 năm trở lại đây, khoảng 1/3 số thanh niên Australia mắc chứng cận thị và số lượng đó đang tăng dần. Đây là điều gây bất ngờ cho các nhà nghiên cứu. Tiến sĩ Samantha Lee đã sử dụng dữ liệu thu thập được từ 600 thanh niên để tìm hiểu xem màn hình kỹ thuật số tác động đến sự phát triển của cận thị như thế nào. Bà phát hiện ra rằng tình trạng cận thị trở nên trầm trọng hơn ở những người ngồi hơn 6 giờ mỗi ngày trước màn hình máy tính, trong khi thời gian dành cho điện thoại di động hầu như không gây ảnh hưởng đến cận thị.
Theo tiến sĩ Lee, khi mọi người đưa điện thoại di động lại gần mặt, màn hình khá nhỏ nhưng mọi thứ xung quanh điện thoại di động đều ở rất xa. Vì vậy, não sẽ ghi nhận rằng hầu hết mọi thứ xung quanh đều ở xa và nó báo cho mắt biết rằng không cần phải điều tiết để thấy rõ.
Các chuyên gia khuyến cáo nên dành nhiều thời gian ngoài trời hơn có thể giúp làm chậm lại sự phát triển của cận thị, đặc biệt là khi còn nhỏ. Đối với những người phải làm việc, họ nên tăng cường nghỉ ngơi hoặc thậm chí mang màn hình ra làm việc bên ngoài, nơi có ánh nắng mặt trời, vì điều đó hữu ích hơn.
Tiến sĩ Lee hy vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu để xem các gen có thể gây ra sự khởi phát bệnh cận thị như thế nào và tại sao bệnh cận thị lại tiến triển sớm. Bà cho biết có rất nhiều biện pháp can thiệp có khả năng làm chậm quá trình tiến triển của bệnh cận thị, chẳng hạn như là thuốc nhỏ mắt atropine và loại mắt kính chống cận thị dành cho kính áp tròng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.